Năm La Mã, Sát Ca Thiên Chủ xuất hiện. Trong lúc hai vị đàm đạo cùng nhau như thế, Sát Ca Thiên Chủ suy nghĩ: hôm qua vua Vesantara đã cho Sujaka cả hai con mình, nên quả đất đã rung động. Bây giờ giả sử một kẻ xấu xa nào khác xuất hiện và xin ngài chính nàng mất đi, bậc đức hạnh vô song ấy, rồi đem nàng đi để vua ở lại một mình, ngài sẽ bơ vơ khổ sở. Thôi được, thế thì ta sẽ giả dạng một bà la môn đến xin mách đi, như thế ta sẽ có thể giúp ngài đạt công hạnh tối thượng, và do vậy nàng không thể bị đem cho bất cứ ai khác, rồi ta sẽ trả nàng về. Vậy là vào lúc rạng đông, Thiên Chủ Sát Ca đến gặp ngài. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau: vậy khi đêm đã dần tàn và trời vừa mới tinh sương sáng dần, Sát Ca giả dạng đạo nhân lên đường thật sớm đến thăm Thảo Đường. Ta tin rằng hỡi thánh nhân, ngài thường thịnh dưỡng an khương mọi bề với bao thóc lúa thu về và bao củ quả tràn trề ẩn am. Ngày nay có bị phiền lòng vì loài trắng rít bỏ ông quấy hoài, hoặc bầy giả thú tìm mồi, chẳng hay ngài tránh mọi loài được chăng? Bậc đại sĩ đáp: cám ơn ông hỡi đạo nhân, ta nay thịnh dưỡng an khương mọi bề với bao thóc lúa thu về và bao củ quả tràn trề ẩn am. Ta không phải chịu phiền lòng vì loài trắng rít bỏ ông quấy hoài, hoặc bầy giả thú tìm mồi, ta đây tránh được mọi loài bình an. Sống đây đã 7 tháng trường, và ông là vị đạo nhân thứ nhì, cầm cây gậy ở tay kia để đi vào chốn rừng già thảo am. Kính chào ông hỡi đạo nhân, mừng duyên hạnh ngộ đưa đường đến đây. Hãy vào chúc phúc cầu may, bước vào và rửa chân tay ta mời. Pijan tinh đúc lá tươi, Kasuma quả ngọt bùi thơm ngon, trái cây như thể mật ong, chọn ngay hạng nhất la môn ăn nào. Nước này lấy tự hang sâu, ẩn mình dưới ngọn đồi cao trong rừng. Xin mời hỡi bậc thánh nhân uống vào cho thỏa tấm lòng ước ao. Trong khi hai vị đàm đạo vui vẻ như vậy, ngài hỏi lý do vị kia đến đây. Bây giờ vì lý do nào hoặc duyên cớ dẫn ông vào đường đây? Vì sao ông kiếm rừng cây? Ta xin ông giải điều này cho hay. Thiên Chủ đáp: tâu đại vương thần già rồi, nhưng thần đến đây xin ngài ban cho thần vương hậu mất đi, mong ngài ban nàng cho thần. Và Thiên Chủ ngâm dần kệ này: giống như hồng thủy ngập đầy và không hề có một ngày nào vơi, đại vương thần đến gian đài, xin ban vương hậu của ngài thần mong. Nghe vậy, bậc đại sĩ không đáp: hôm qua ta đã cho một bà la môn cả hai con ta rồi, nay làm sao ta cho ông nàng mất đi để rồi phải ở lại một mình trong rừng hoang? Không, ngài như thể đang cầm cái túi đựng 1.000 đồng tiền trong tay, bình thản, không tham luyến, không chút vướng mắc trong tâm tư, ngài làm cho núi rừng gian dội với lời kệ này. Nhọc lòng ta chẳng giấu ông, tuy nhiên trong nỗi khổ lòng riêng tư, phát ban ta chẳng chần chừ, vì lòng hoan hỷ đến từ phát ban. Nói lời này xong, ngài nhanh chóng lấy nước trong bình ra đổ lên tay, rồi trao mách đi cho vị bà la môn. Ngay lúc ấy, mọi việc thần kỳ đã xảy ra trước kia lại được nghe thấy lần nữa. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau: thế rồi bình nước vừa nâng, si vi quốc độ đại vương thuở nào, đem mách đi ấy liền trao. Bà la môn nọ thẳng vào tay kia, kinh hoàng xảy đến tức thì, đất dày chuyển động ngay khi ấy liền. Ngài đem trao tặng vợ hiền Mahdi cho khách giếng miền Thảo Am. Mahdi chẳng chút mày nhăn, nàng không khó chịu khóc than bây giờ, lặng yên nhìn dạ suy tư. Hẳn chàng biết rõ lý do đâu là. Cả Sali lẫn Canha ta đem cho một lão bà La Môn và Mahdi vợ Keo Sơn, chỉ vì tuệ giác cao hơn cả mà. Vợ hiền ta chẳng xấu xa, và hai đứa trẻ con nhà cũng không, nhưng vì tuệ giác viên thông, với tâm ta thật bội phần thiết thân. Lúc ấy bậc đại sĩ nhìn lên mặt Mahdi để xem nàng có thái độ thế nào, thì nàng liền hỏi ngài tại sao nhìn nàng như thế, và thét to với giọng sư tử hống các lời kệ sau. Vợ chàng từ thuở thanh xuân, chính chàng là chủ nhân ông suốt đời, tùy chàng muốn bán cho ai, biếu không hoặc giết thân tôi tới nhà. Lúc ấy thiên chủ Sách Ca nhận thấy quyết định tối cao của nàng, liền ca ngợi nàng hết lời. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. Đáp lời khi ấy Sách Ca thấy bao nguyện ước nàng vừa hướng tâm, mọi điều chướng ngại dẹp xong, ở trên trời lẫn ở trong nhân quần, đất bằng đã phải chuyển rung, âm thanh tràn ngập mọi tầng trời cao, chớp lòe sáng chói biết bao, sấm rền vang vọng đồi cao bấy giờ. Narada với Baba, cả hai hiền sĩ cùng hòa niềm vui, mọi thiên thần cõi 30 hoan nghênh thành tích tuyệt vời khó khăn. Khó làm như các thiện nhân, phát ban như bậc chánh chân vẫn làm. Ác nhân khó thể theo gương, cuộc đời mà bậc thiện lương sống hoài. Vậy khi thiện ác lìa đời, giả từ cuộc sống ở nơi phàm trần, ác nhân vào ngục hạ tầng, thiện nhân đến cõi thiên thần tái sinh. Cổ xe này thật cao minh, cả thê nhi được khi sinh cúng dường, nên không còn đọa bước đường. Việc này mang phước quả trong cõi trời. Khi thiên chủ Sách Ca bày tỏ sự tán đồng như vậy xong, ngài nghĩ: bây giờ ta không được trì hoãn nữa, mà phải trao trả lại nàng và ra đi. Rồi ngài ngâm kệ: nay ta trả lại cho ngài Mahdi hiền phụ tuyệt vời đẹp xinh, xứng đôi vừa lứa duyên tình, sống đời hòa hợp an bình tối cao. Như dây ràng buộc nhiệm màu, như là cá nước gặp nhau lạ gì. Cũng vậy ngài với Mahdi đồng tâm hòa hợp phu thê sắc cầm, cả hai đồng đẳng giống dòng, đôi bên cha mẹ cũng đồng gia môn. Nơi đây trong chốn Thảo Am, các ngài chung sống rừng quang một mình, để rồi tiếp tục làm lành ở ngay trong chốn rừng xanh là nhà. Nói vậy xong, ngài tiếp tục ban một điều ước: ta là thiên chủ Sách Ca, đến đây thăm viếng ngôi nhà hiền nhân, chọn ngay điều ước minh quân, ta ban 8 ước nguyện phần hiền dương. Ngài vừa nói vừa bay lên không, sáng ngời như ánh chiêu dương. Lúc ấy Bồ Tát chọn các điều ước qua các dần kệ. Sát Ca chúa tể thiên nhân, khắp trần gian đã ban phần thưởng ta, mong dương phụ chống giải hòa, mong ngài hãy sớm gọi ta về nhà, cho ta bảo tọa dương gia. Đầu tiên nguyện ước mong ta đạt thành, ta không kết án tử hình, dù ai có phạm tội tình ra sao. Mong ta cứu tử người nào bị tù đầy ấy nguyện cầu thứ hai. Mong toàn dân chúng mọi người khi cần giúp đỡ đến nơi ta liền, trẻ già lớn bé trung niên. Và đây là 9 ước nguyện thứ ba, ta không tìm vợ người ta, chỉ vừa lòng với vợ nhà thiết thân, không chiều theo ý nữ nhân. Thứ tư ước nguyện ta mong mỏi hoài, Sách Ca thiên chủ xin ngài ban cho quý tử sống đời dài lâu, chánh chân chinh phục toàn cầu. Thứ năm nguyện ước ân sâu xin ngài, mỗi khi vừa hết đêm dài, dần đông vừa hé băng bay tiếp liền. Mong sao thực phẩm thần tiên cũng vừa xuất hiện ước nguyện sáu đây. Mong sao thiếp vật đủ đầy, ta luôn ban phát rộng tay không ngừng. Với lòng sung sướng hân hoan, đây nguyện thứ bảy ta mong ước hoài. Mong ta thẳng tiến lên trời, tự do giải thoát khỏi nơi nhân quần, không còn sinh cõi phàm trần. Đây nguyện thứ tám ta mong cầu Ngài. Sát Ca Thiên Chủ cõi trời đã nghe Ngài nói đáp lời như sau: phụ dương Ngài chẳng bao lâu sẽ mong gặp mặt con dâu tái hồi. Vừa nói lời này xong, Sát Ca trở về cõi của Ngài. Bậc Đạo Sư giải thích việc này qua dần kệ: Sát Ca Thiên Chủ hùng oai, Su Gia Phu Tướng nói lời này xong, sau khi ban đủ đặc ân, trở về thẳng cõi thiên thần trú an. Đến đây chấm dứt chuyện Sát Ca Thiên Chủ. Sát Ca Pháp Băm. Sáu La Mã đoạn kết. Đại Dương đi đón Thái Tử. Bây giờ Bồ Tát và Mát Đi sống hạnh phúc cùng nhau trong thảo am mà Thiên Chủ Sát Ca đã ban hai vị, còn Du Sa Ca cùng đôi trẻ tiếp tục cuộc hành trình dài 60 dặm. Các thần linh vẫn chăm sóc đôi trẻ. Mỗi khi mặt trời lặn, Rusaka thường lấy cây liễu gai buộc chúng lại và để chúng nằm trên mặt đất. Còn chính lão lại sợ thú dữ nên trèo lên cây ngồi giữa các cành chỉa ba. Rồi một vị thần giả dạng Vesantara và một nữ thần giả dạng Maddi đến với đôi trẻ, mở dây cho chúng được tự do, xoa bóp tay chân, tắm rửa, mặc quần áo cho chúng. Rồi họ cho chúng ăn và ngủ trên chiếc giường thần tiên. Đến lúc rạng đông, họ lại đặt chúng nằm trong dây trói và biến mất. Như vậy, do sự giúp đỡ của thần linh nên đôi trẻ đi đường không bị thương tích gì. Rusaka cũng được các vị thần dẫn đường, vì thế lão dự định đi đến vương quốc Kalinga. Nhưng trong vòng 15 ngày, lão đến kinh thành Jetuttara. Cùng đêm ấy, vua Sansaya của nước Sivi nằm mộng một giấc mơ như vậy. Trong khi Ngài đang dự một buổi triều kiến quan trọng, có người đến dâng Ngài hai đóa hoa. Ngài đeo chúng vào mỗi bên tai và phấn hoa rơi xuống ngực Ngài. Sáng hôm sau, Ngài thức dậy và hỏi các bà La Môn ý nghĩa giấc mơ ấy. Các vị đáp: Tâu Đại Vương, các thân vương của Ngài xa cách đã lâu nay sắp trở về. Thế là sáng hôm sau, khi đã thọ hưởng đủ thứ cao lương mỹ vị, Ngài ngự ra thiết triều. Các vị thần nọ đưa lão Bà La Môn này đến đặt lão trước sân chầu của cung điện. Trong chốc lát, vua nhìn thấy đôi trẻ và hỏi: Mặt ai đây chiếu ánh vàng khác nào lửa đốt khô rang nóng bừng, giống như mặt chiếc vòng vàng nung trong ngọn đuốc héo tàn cả thôi. Cả hai đều giống dáng người, đây là đôi trẻ nhà ai thế này? Kìa Sali giống cậu trai, Kanha cô gái chẳng sai chút gì. Giống như sư tử thiếu nhi mới từ hang núi bước đi xuống đường, giống nhau như thể đúc khuôn, khác nào các bức tượng vàng đứng kia. Sau khi khen ngợi chúng như thế qua ba dần kệ, vua phái một vị triều thần đến gặp chúng và bảo đem chúng vào cho Ngài. Vị ấy nhanh chóng mang chúng vào và vua hỏi lão Bà La Môn: Hiền nhân Bharat Vaja từ đâu đem lũ trẻ thơ đến vậy? Hãy mau nói rõ ta hay. Rusaka đáp: Muôn tâu nửa tháng trước đây có người đã đem lũ trẻ cho tôi hân hoan về việc làm người ban ân. Vua hỏi: Nhờ tài dịu ngọt nói năng hay lời chân thật khiến ông được lòng, từ đâu có các nhi đồng? Thí tài đệ nhất tôn ông nhận dày. Rusaka đáp: Vesanta đại vương này sống trong rừng thẳm lâu ngày ẩn thân, cho làm đô lệ gia nhân, Ngài như đất mẹ rộng lòng phát ban. Vesanta chính đại dương cho tôi con ruột làm thân tơ đồi. Mọi người cầu phúc đến Ngài như muôn sông đổ biển khơi ngàn trùng. Nghe vậy, các triều thần chê bai Vesantara khi còn ở tại Dương Cung, làm điều sai trái minh quân chẳng hề. Sao còn cho cả thiếu nhi khi Ngài đã bị đuổi đi vào rừng? Hãy nghe ta cả quần thần, thảy đang tề tự ở trong cung đình. Sao vua ban chính con mình để hầu hạ một gia đình khác kia? Cứ ban đô lệ nữ tỳ, ngựa la và cả cỗ xe để ngồi, hoặc là cho cả bầy voi, nhưng sao cho chính cả hai con ngài? Nhưng cậu bé nghe vậy, không chịu nhận lỗi của cha mình mà vung tay lên như thể nâng lấy núi Sineru Tu Di bị cuồng phong đánh ngã, và cậu ngâm dần kệ này: làm sao có thể cho ai khi không có chút gia tài đất đai, ngựa la và cả bầy voi, cỗ xe tỳ nữ tơ đồi cũng không? Vua đáp: ông khen cha cháu ban ân, không lời chê trách lỗi lầm gì đâu. Nhưng lòng dương phụ thế nào khi cha trao các con vào tay kia? Cậu bé đáp: lòng ngài nặng trĩu sầu bi, lòng nung nấu chẳng khác chi lửa nồng, mắt ngầu đỏ tựa cá hồng, tuôn rơi lệ thảm đôi dòng xuống chân. Lúc ấy Kanhasina lại nói: ông ngươi xem lão La Môn cứ ưa đánh đập lưng con mãi hoài, với dây leo nọ liễu gai, giống như nô lệ tôi đòi xuất thân. Lão này không phải đạo nhân, vì đạo nhân phải chánh chân mới là. Lão này đội lốt quỷ ma, dẫn đi ăn thịt cả nhà trẻ con, sao đành nhìn cháu đích tôn bị lôi đi thật ác ôn bảo tàng. Vua thấy lão Bà La Môn không để cho chúng đi, liền ngâm kệ: các con dương tử công nương, mẹ cha là chính quốc vương nước này, xưa thường đeo sáp sườn đây, sao bây giờ đứng như vậy xa xa? Cậu trai đáp: chúng con dòng dõi vương gia, quốc vương là chính mẹ cha song toàn, nhưng nay nô lệ đạo nhân, cho nên con đứng trong chừng xa xa. Vua đáp: cháu yêu đừng nói vậy mà, nóng như thiêu đốt lòng ta khô cằn, thân ta như lửa cháy bừng, đứng ngồi quá thật bất an bây giờ. Cháu yêu đừng nói vậy mà, cháu làm ông thật xót xa buồn rầu. Ông mua cháu với giá nào, thoát thân nô lệ hãy mau cháu à. Nói cho ông rõ thật thà, rồi ông sẽ trả cho Bà La Môn giá nào cha đã định phần khi cha đem cháu ban ân cúng dường. Cậu bé đáp: 1.000 đồng giá của con, phần em con muốn thoát thân nô tỳ, trăm voi và mọi thứ kia, 100 mỗi thứ cha đà định luôn. Vua ra lệnh trả giá chuộc hai cháu. Cận thần mau trả đạo nhân đúng theo giá được định phần cháu ta: 100 nam nữ gia nô, 100 voi với đàn bò 100 con, 100 con ngựa trong chuồng, 1.000 đồng chẳng tiềm vàng đúng cân. Cận thần liền trả đạo nhân ngay khi giá được định phần rõ ra: 100 nam nữ gia nô, 100 voi với đàn bò 100 con, 100 con ngựa trong chuồng, 1.000 đồng chẳng tiềm vàng đúng cân. Sau đó vua ban lão một cung thất 7 tầng. Lão Bà La Môn được đại vinh hiển. Lão đem cất mọi thứ tài sản rồi đi vào cung, đặt mình xuống tọa sàng sang trọng và hưởng cao lương mỹ vị. Khi đôi trẻ được đem đi tắm rửa, ăn uống và mặc áo quần xong, tổ phụ liền ôm vào lòng một cháu và tổ mẫu ôm một cháu. Bậc đầu sư giải thích việc này: chuộc xong trẻ được tắm ngay, uống ăn, trang điểm và thay áo quần, được ông bà bế vào lòng, quốc vương cất tiếng hỏi han ân cần. Ta tin rằng phụ mẫu thân thảy đều thịnh vượng an khương mọi bề, với bao thóc lúa thu về và bao củ quả tràn trề thảo am. Song thân con có phiền lòng vì loài trắng trích bỏ ông quấy hoài. Hay bầy giả thú tìm mồi, song thân có tránh mọi loài được chăng? Cậu bé đáp: cảm ơn ông tổ phụ dương, song thân thịnh vượng an cư mọi bề, với bao thóc lúa thu về và bao củ quả tràn trề thảo am, song thân không bị phiền lòng vì loài trắng trích bỏ ông quấy hoài hoặc bầy giả thú tìm mồi, song thân tránh được mọi loài bình an. Mẹ đào củ cải hành hoang, mẹ tìm cỏ thuốc rau thơm bạc hà, táo và hạt dẻ vin va, mẹ thường hái để cả nhà ăn luôn. Và khi nào mẹ cưu mang, dù là củ quả rừng hoang loại gì, cả nhà đều đến tụ tề và cùng ăn uống no nê đêm ngày. Mẹ con vằn vỏ ốm gầy bởi vì vất vả suốt ngày kiếm ăn, dãi dầu mưa nắng gió sương, ở trong rừng rậm thú quang trú nhiều, như hoa sen thật yêu kiều, ở trong tay nọ tiêu điều xác xơ, tóc bà chỉ mọc lơ thơ vì lang thang giữa rừng già trống trơn. Dưới tay bám đất từng hòn, tóc bà buộc chặt từng chòm phía trên. Bà chăm nom ngọn lửa thiên, đắp nhiều gia thú nằm trên đất dày. Sau khi miêu tả mọi nỗi gian lao nhọc nhằn của mẹ mình như vậy, cậu bé trách móc ông nội qua các lời kệ này: thói thường ở thế gian này, mọi người yêu quý con trai trong nhà, nhưng trừ trường hợp này ra, hình như tổ phụ bỏ ra việc này. Vua liền công nhận lỗi của mình: việc này ta thật trái sai, hại người vô tội tàn đời rừng hoang. Khi nghe lời của thần dân, ta đành đầy ải con thân trong nhà. Vậy thì tài sản của ta, những gì ta có bây giờ trong tay, thuộc quyền sở hữu con trai. Vết xanh ta hãy đến ngay trị gì trên toàn đất nước Sivi. Cậu bé đáp: không vì lời của ấu nhi vừa rồi mà dương phụ sẽ tái hồi, tâu ngài tổ phụ cao ngôi nước mình. Vậy xin ngài tự thân hành ban con trai đủ ân lành từ tay. Vua Sansaya liền ra lệnh cho vị đại tướng như sau: cổ xe bầy ngựa đi ngay, bầy voi và bộ binh nay sẵn sàng, thần dân hãy đến quanh vùng, tế sư tất cả đi cùng chỗ kia. 60.000 tướng lĩnh ta, giáo gươm tô điểm thật là xinh sao, giáp bào xanh trắng hoặc nâu, mão cao đỏ tựa máu đào đến kia, giống như đồi lắm quỷ ma, nơi ngàn cây mọc chen đua thẳng hàng, sáng ngời thơm ngát dịu dàng, với cây thần gió nhẹ nhàng tới lui. Hãy đem 14.000 voi trang hoàng toàn thể cân đai bằng vàng, bọn nài voi giáo liềm mang cùng nhiều bầy ngựa ta ban lệnh này, ngựa xiên toàn thể cả bầy, giống nòi cao quý vẫn hay tốc hành, mỗi con chở một kỵ binh hiên ngang cung kiếm bên mình sẵn mang. Cổ xe một dạng 4.000, điểm tô thật đẹp yên cương đủ đầy, bánh làm sắt rất khéo thay, giáp vàng toàn thể thắng ngay cả đoàn, phướng cờ chuẩn bị sẵn sàng, giáp bào khiên mộc vai mang xuất hành, cung tên đầy đủ bên mình, những người chiến sĩ giao tranh không sờn. Vua phát họa việc thành lập đạo binh của ngài như vậy xong, rồi ra lệnh sang bằng đường xá từ thành Setuttara đến núi Vamka, có chiều rộng 8 sào, và trang hoàng đường ấy theo cách này cách nọ như sau. Ngài bảo: Walasa trải khắp đường những tràng hoa đẹp ngát hương giăng màn, hãy đem lễ vật cúng dường đặt ngay trên lối cương dương du hành. Hãy đem ra rượu 100 bình, mỗi thôn mời mọi chân lành muốn say. 100 bình rượu ấy đặt ngay bên đường Dương Tử Mai này hồi loan. Hãy đem bánh thịt sẵn sàng, món canh phải kéo trang hoàng cá ngon, đem ra đặt ở vệ đường, ở ngay trên lối quân dương đi về. Rượu, dầu, bơ, sữa, hạt kê, sữa chua cơm chín ê hề thức ăn, đem ra đặt chúng bên đường, ở ngay trên lối quân dương đi về. Quả đầu quân hãy tụ tề, người làm bánh mứt làm hề hát rong, người nhào lộn các vũ công, những người đánh trống đóng tuồng giải khuây. Đàn tỳ trỗi giọng lên ngay, tù và in ỏi đủ đầy thần dân, trống con trống lớn khua rần, khắp nơi đủ loại thùng thùng dậy vang. Dù phát họa cách chuẩn bị trang hoàng đường sá như vậy, còn Susaka ăn uống quá nhiều không tiêu hóa nổi nên chết ngay lập tức. Vua ra lệnh tổ chức tang lễ, thông báo truyền đi khắp kinh thành bằng tiếng trống. Nhưng không tìm ra thân quyến của lão nên tài sản của lão lại trở về tay vua. Vào ngày thứ bảy, tất cả đạo quân tụ họp đầy đủ. Vua long trọng làm lễ xuất hành cùng với Sali làm người dẫn đường. Bậc đạo sư diễn tả việc này như sau: đạo quân hùng hậu lên đường, đạo quân của cả nước non quê nhà, đi về phía núi Vamka. Sali hướng dẫn đoàn ra trước liền. Vua già đã 60 niên, rống lên một tiếng như kèn dậy vang. Thú rừng gầm thét rộn ràng, những khi chúng buộc dây cương chặt vào, bánh xe dồn dập xôn xao, rồi bầy ngựa hí giọng cao vang lừng. Đại quân thẳng tiến lên đường, mịt mù tung đám bụi hồng như mây, nhu cầu cung cấp đủ đầy, đạo quân quyết chí đi ngay sẵn sàng. Rally hướng dẫn cả đoàn tiến về đồi núi Bạc Ngàn Vamka, đi vào rừng rậm bao la, tưng bừng chim chóc cỏ hoa muôn loài, với bao hoa nở nụ cười, với bao trái chín làm người mừng vui. Khi rừng đang đổ hoa tươi, chim ca rào rạc như trời đổ mưa, véo von ríu rít gần xa, với bao đôi cánh sáng lòa bay ngang. Ngày đêm thẳng tiến lên đường, cuối cùng chấm dứt đường trường nơi đây, tiến vào trong xóm thôn này. Vesanta chúa lâu rầy ẩn thân trên bờ hồ. Mukalinda dương tử Sali bảo đoàn cắm trại. Cậu đặt 14.000 cỗ xe hướng ra phía con đường họ vừa đến, và vệ binh đứng trải rác canh phòng sư tử, cọp, tê giác và các giả thú khác. Lúc ấy có tiếng voi róng to cùng nhiều tiếng ồn khác. Bậc đại sĩ nghe vậy sợ mất vía, nghĩ thầm: chúng đã vào giết phụ vương và đến đây tìm ta. Ngài liền đưa mắt đi cùng leo lên một ngọn đồi và quan sát đoàn quân. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau: đoàn quân rầm rộ đến gần, Vesanta lắng nghe ầm ầm vang. Ngài trèo lên ngọn đồi quan, nhìn đoàn quân ấy kinh hoàng lắm thay. Mát đi, hãy lắng nghe này, âm thanh gầm thét tràn đầy rừng quan, tiếng bầy ngựa hí nghe vang, nhìn cờ phất phới bay ngang ngọn đồi. Phải chăng bọn thợ săn mồi với dao lưới bẫy ở nơi hố hầm, đi tìm giả thú trong rừng, đang gào thét để truy lùng chúng đây? Chúng ta những kẻ lưu đày, mặc dù vô tội ở ngay trong rừng, đang chờ cái chết bạo hung rơi vào tay của cù nhân bây giờ. Khi nàng nghe lời này, nàng nhìn đạo quân và tin rằng đó chính là quân đội của nước mình. Nàng liền ngâm dần kệ an ủi ngài: thảy đều tốt đẹp với ta, quân thù không hại dân gia đâu nào, không hề có ngọn lửa cao, đủ năng lực để tràm vào đại dương. Do vậy bậc đại sĩ được an lòng, cùng mắt đi bước xuống đồi và ngồi trước lều cỏ. Bậc đạo sư giải thích việc này. Vesanta bậc đại dương nghe vậy bước xuống từ giường đồi quan và ngồi ngay trước thảo am, nhưng lòng vẫn thấy bằng hoàng bất an. Lúc ấy vua Sansaya truyền đưa hoàng hậu đến và bảo bà: này ấy hậu, nếu tất cả chúng ta đều đến đó sẽ gây chấn động lớn, vì vậy trẫm sẽ đi trước một mình. Khi nào bà cảm thấy các con đã lắng dịu và an lòng thì bà có thể đến với một đám tùy tùng nhé. Một lát sau, ngài bảo Sali và Kanhasina đến. Ngài quay cổ xe hướng về đường cái. Từ đó, ngài vừa đến đây và đặt quân canh phòng nơi này nơi nọ xong, rồi ngự lên mình voi đầy đủ cân đai và đi tìm Dương Tử. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau: điều hành quân đội sẵn sàng, Dương xa hướng đến con đường vừa qua và đi tìm chốn rừng già nơi kia Dương Tử làm nhà độc cư. Trên đường voi báo vua cha, hoàng y ngài đã khoác hờ trên vai, giơ cao nắm chặt đôi tay, ngài đi trao lại chiếc ngai con mình. Ngài nhìn Dương Tử đẹp xinh, dáng không sợ hãi an bình trong tâm, ngồi ngay ở trước thảo am và đang tĩnh lặng thâm trầm tư duy. Vết xanh ta với mát đi thấy vui cha phải dội đi đón mừng. Vừa khi Dương phụ đến gần, trong lòng mong mỏi viếng thăm con ngài, mát đi đảnh lễ tức thời, đặt đầu nàng trước chân ngài phụ Dương. Ngài ôm chặt cả hai con, đôi tay dê vuốt đem nguồn hân hoan. Vừa khóc than vì buồn tuổi, vua cha vừa ân cần hỏi con: ta tin rằng hỡi con thương, con thường thịnh dưỡng an khương mọi bề, với bao thóc lúa thu về và bao củ quả tràn trề ẩn am. Con nay có bị phiền lòng vì loài trắng trích bỏ ông quấy hoài, hoặc bầy giả thú tìm mồi, chẳng hay con tránh mọi loài được chăng? Bậc đại sĩ đáp lời phụ Dương: chúng con sống tấu phụ thân, cuộc đời cực khổ khốn cùng vượt qua, chúng con nỗ lực tối đa để ăn những thứ tìm ra quanh đồi. Nghịch duyên rèn luyện con người, như người giữ ngựa luyện loài ngựa quan. Nghịch duyên này tấu phụ Dương đã làm thuần thục chúng con nơi này, nhưng vì xa vắng lâu ngày, song thân khiến chúng con gầy tấm thân, bị lưu đày tấu đại quân và đi vào sống trong rừng hoang sơ. Sau đó ngài hỏi cha về số phận của các con. Nhưng Sa Ly với Canh Ha, Dương Tôn bất hạnh của cha nói dòng, Bà La Môn nọ bảo tàng đã xua đuổi chúng như đàn bò non. Nếu cha biết chút gì chăng về đôi trẻ nhỏ nổi dòng nói ngay. Như y sư chữa khéo thay, một người bị rắn cắn ngay tức thì. Vua cha đáp: cả Canh Ha với Sa Ly giờ đây đã được chuộc về hoàng cung. Ta đem tiền trả đạo nhân, vậy đừng sợ, hãy yên lòng con thương. Bậc đại sĩ được an tâm khi nghe điều này và vui vẻ đàm đạo với vua cha: con mong cha được an khương và không còn chuyện lo buồn xảy ra. Mẹ con không phải lệ xa, đến khi đôi mắt xót xa đỏ bừng. Vua cha đáp: cám ơn cha được an khương và không còn chuyện đau buồn xảy ra. Mẹ con không phải lệ xa, đến khi đôi mắt xót xa đỏ bừng. Bậc đại sĩ nói: con mong Dương quốc thịnh hưng và toàn đất nước Giang Sơn an toàn, đàn gia súc thật hùng cường và mây mưa vẫn tuôn tràn chẳng ngưng. Vua cha đáp: ồ, Dương quốc vẫn thịnh hưng và toàn đất nước Giang Sơn an toàn, đàn gia súc thật hùng cường và mấy mưa vẫn tuôn tràn chẳng ngưng. Trong khi hai vị nói chuyện với nhau như vậy, hoàng hậu Phusati cảm thấy tất cả mọi người hẳn đã trút hết lo âu, nên bà đến thăm con trai cùng với một đoàn tùy tùng trầm rộ. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau: trong khi hai vị luận bàn, bấy giờ lại thấy mẫu thân đến gần, bước vào cửa lớn thảo am. Dù là hoàng hậu chân trần xá chi, Vesanta với Maddi thấy thân mẫu vội ra đi đón mừng. Maddi liền chạy lại gần, đặt đầu nàng xuống trước chân mẹ hiền. Maddi bất chợt nhìn lên, thấy hai con trẻ bình yên sờ sờ, như bê con thấy mẹ bò. Chúng liền la hét thật to chào mừng. Maddi thấy chúng bình an, như người quỷ ám vội vàng phi thân, run run bầu sữa phòng căn, vú nàng cho các con ăn thỏa lòng. Ngay lúc ấy, núi đồi giang động, quả đất rung chuyển, đại dương nổi sóng. Núi Tu Di, chúa tể của núi đồi, cúi mình xuống, sáu cõi trời của chư thiên đồng vọng một âm thanh vĩ đại. Sát Ca Thiên Chủ nhận thấy cả sáu vị trong hoàng gia cùng đám tùy tùng đều nằm bất tỉnh trên mặt đất, và không ai có thể đứng lên rảy nước cho các người kia. Vì vậy Ngài quyết định đổ một cơn mưa lớn. Ngài làm mưa rơi xuống, kẻ nào muốn ướt đều được ướt, kẻ nào không muốn thì không có một giọt mưa nào rớt xuống mình họ, mà nước lăn ra như thể từ ngọn lá sen. Cơn mưa ấy thật giống mưa rơi trên cụm lá sen. Sáu người trong hoàng gia đã hồi tỉnh, và tất cả mọi người đều reo to trước sự kiện diệu kỳ là mưa rơi trên đám người trong hoàng tộc như thế nào, quả đất lớn chấn động ra sao. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau: ngay khi thân tộc tương phùng, âm thanh vĩ đại liền bùng nổ ra, các đồi núi vọng vang xa, đất bằng trung chuyển thật là mạnh thay. Trời liền đem một dần mây từ trên giáng xuống mưa đầy tuôn ra. Khi quân vương Vesanta vừa cùng tái ngộ hoàng gia của ngài, phụ vương mẫu hậu con trai con dâu các cháu đồng thời nơi kia, khi vừa sum họp một nhà, tóc lông dựng đứng thịt da trợn người, thần dân đồng vỗ tay hoài, nêu cao nguyện ước một lời với vua. Dân yêu cầu Vesanta và Bát Đi thảy cùng la vang lừng: hãy làm chúa tể chúng thần, quốc vương hoàng hậu nghe dân gọi dày. Lúc ấy bậc đại sĩ nói với vua cha: phụ vương quần chúng lâu nay, dân quê thành thị lưu đầy thần nhi, khi con đang ngự ngai kia và đang theo cách trị vì chánh chân, vua cha đáp lời để xoa dịu nỗi giận hờn của con: thật là ta đã sai lầm khi ta làm hại con không tội này. Vì nghe lời của dân dày, ta đưa đến chốn lưu đày con ta. Ngâm dần kệ này xong, ngài thêm một dần nữa để mong được xoa dịu nỗi sầu riêng của mình. Nỗi sầu của mẹ cùng cha, hoặc là em gái muốn xoa dịu dần, nam nhi không chút ngập ngừng, cho dù ta phải hiến dâng cuộc đời. Bồ Tát đã mong muốn trở lại cương vị, nhưng tránh nói nhiều để tạo niềm kính trọng đối với ngài, bây giờ mới đồng ý. Lập tức 60.000 quần thần, các bạn thân của ngài từ bé, đồng la lớn: đại vương tắm rửa đến thời, tẩy cho sạch hết trần ai bấy giờ. Nhưng bậc đạo sĩ đáp: hãy đợi một lát. Rồi ngài bước vào trong thảo am, cởi bộ áo ẩn sĩ ra và cất đi. Kế đó ngài bước ra khỏi am và nói: đây là nơi ta đã sống 9 tháng rưỡi tu tập khổ hạnh, và đã đạt pháp tối thượng về bố thí viên mãn, khiến quả đất chấn động. Ngài đi quanh am lá 3 lần về phía hữu và quỳ lạy trước am với 5 phần thân sát đất: trán, 2 cùi tay, bụng, chân, đầu gối. Rồi quần thần chải chuốt trâu tóc ngài và rảy nước lên thân ngài để làm lễ quán đảnh phong dương, trong khi ngài sáng trực trong vẻ uy nghi như một vị thiên đế. Vì vậy chuyện kể thế rồi vua Vesanta tẩy cho thật sạch đất dơ bụi trần. Quy lực vinh quang của ngài thật vĩ đại thay, ngài nhìn đến nơi nào thì nơi ấy đã rúng động. Những ai khéo nói lời chúc lành đều lên tiếng phát biểu. Dân chúng đem đến đủ loại nhạc cụ đàn sáo, trên đại dương có tiếng vang dậy như sấm sét. Quần thần đưa vào con voi báo đã được tô điểm cân đai rực rỡ. Ngài vừa đeo thanh bảo kiếm vào mình, vừa ngự lên bảo tượng, trong khi 60.000 quần thần dây quanh ngài thành một cuộc dàn binh thật hoành tráng uy hoàng, và rảy nước làm lễ tấn phong cho Bát Đi. Họ vừa rảy nước vừa kêu to: cầu mong chúa tể Vesantara bảo vệ hoàng hậu. Họ còn nói thêm nhiều lời chúc lành khác nữa. Bậc đạo sư diễn tả việc này như sau: đầu vừa được gội sạch xong, Simi lộng lẫy trang hoàng oai phong, đeo vào thanh kiếm vô song, ngự lên bảo tượng bạn đồng hành xưa. 60.000 bạn ấu thơ ngắm xem thật đẹp, bước ra quay quần. Nay là 6 vạn quần thần thấy đều kính lễ chúa công tức thì, cung nga tắm gội Bát Đi và đồng cầu chúc dương phi vang lừng. Vesanta bậc đại dương sanh ra thấy thượng bảo toàn đương đương. Thế là mọi sự phục hoàng và hồi tưởng nỗi đau buồn đã qua. Trên miền đất của nhà vua, nhân dân mở hội hát ca vui mừng. Thế là mọi sự phục hoàng và hồi tưởng nỗi đau buồn đã qua. Dương phi hạnh phúc chan hòa, cùng đi với các con thơ lạc bầy. Trong niềm hạnh phúc ấy, nàng nói với các con: mẹ ăn một bữa mỗi ngày, mẹ nằm ngủ mặt đất này trống trơn. Đó là nguyện ước yêu thương, đến khi con được vuông tròn tìm ra. Lời nguyện đã đạt bây giờ, và nay lần nữa mẹ tha thiết cầu. Điều lành gì tạo bấy lâu, ước mong bảo hộ ngày sau con nhờ. Và mong tổ phụ sanh ra luôn che chở các con nhà từ đây. Điều lành gì tạo bấy nay, bởi thân phụ hoặc chính tay mẹ mà. Ước mong con trẻ không già, nhờ chân chính các con thơ trường tồn. Mẫu hậu Phu Sa Ti cũng bảo: kể từ nay Dương phi sẽ mặc những xiêm áo này và mang các nữ trang này, và bà trao cho nàng các thứ ấy đựng trong nhiều hộp. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau: vải bông tơ lụa áo quần thật là tuyệt mỹ, màn chăn thiếu gì. Mẫu hoàng trao tặng mất đi, làm cho sắc đẹp Dương phi sáng bừng. Vòng tay, vòng cổ, vòng chân, mạng che trán, chiếc đai lưng trang hoàng, mẫu thân gửi tặng cho nàng, làm cho nàng đẹp uy hoàng sáng tươi. Và khi công chúa tuyệt vời ngắm nhìn châu báu sáng ngời nàng mang, rỡ ràng nàng chiếu ánh quang, khác nào các vị nữ thần lạc viên. Với đầu tẩm ướt tóc tiên, nữ trang xiêm áo ngắm nhìn đẹp tươi, Dương phi tỏa ánh sáng ngời như là tiên nữ cõi trời bâm ba. Trong vườn thiên giới kích ta, cây ba tiêu ngọn gió lùa nhẹ rung. Đôi môi công chúa tuyệt trần, dáng nàng khả ái như thân cây trời. Như chim long đẹp sáng ngời, lượn bay khắp mọi nẻo trời trên không. Môi nàng xinh tựa đóa hồng, dung nhan làm ngẩn ngơ lòng thế nhân. Chúng dân chơi đẹp còn xuân, con voi dũng mãnh oai phong hùng cường, không hề biết sợ giáo gươm, ngà dài chẳng sợ chiến trường ba quân. Nàng lên voi nọ còn xuân, con voi dũng mãnh oai phong hùng cường, không hề biết sợ giáo gươm, ngà dài chẳng sợ chiến trường giao tranh. Như vậy cả hai vị tiến về doanh trại trong cảnh đại huy hoàng. Phụ vương Sansaya và đoàn tùy tùng đông vô số bày đủ trò tiêu khiển hai vị trên đồi và trong rừng suốt một tháng. Suốt thời gian ấy, nhờ uy danh của bậc đại sĩ, không một dã thú hay chim muông nào gây tai hại gì trong khu rừng bao la ấy. Đạo sư giải thích việc này như sau: nhờ Vesan chúa Quang Vinh xuyên qua suốt dải rừng xanh mặt ngàn, không loài dã thú chim muông làm gì hại chúng bạn luôn làm lành. Và khi ngài phải đăng trình, muôn loài như một đồng tình tiễn đưa. Chim muông dã thú gần xa, mọi loài trong chốn rừng già cùng nhau lặng im mọi tiếng xôn xao khi ngài rời chốn rừng sâu lên đường. Sau một tháng hội hè vui chơi, vua Sansaya triệu tập vị đại tướng quân vào bảo: ta đã ở trong rừng này lâu rồi, thế con đường chuẩn bị cho Dương Nhi trở về đã sẵn sàng chưa? Ông đáp: tâu chúa thượng, đã đến lúc ra đi. Ngài liền nhắn lời đến vua Vesantara và cùng quân đội khởi hành, theo sau là đám tùy tùng trên con đường đã được chuẩn bị từ lòng đồi Phamka đến kinh thành Setuttara. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau: đường chưa đi mới được làm, với muôn hoa lá trang hoàng đẹp xinh, từ nơi ngài ở rừng xanh xuôi dần đến chốn kinh thành Setta. 60.000 bạn ấu thơ, nam nhi phụ nữ thương gia quây quần. Đạo nhân trở lại quê hương, về kinh đô tiến thẳng đường Setta. Nhiều người quảng tượng quảng xa, cùng đoàn vệ sĩ, hoàng gia xuất hành và nhiều lữ khách bộ binh, thảy đồng tiến tới kinh thành Seta. Chiến binh mang mão áo da, quân mang bào giáp sáng lòa kiếm thương, để cùng bảo vệ quân vương về kinh đô tiến thẳng đường Seta. Nhà vua trải qua cuộc hành trình dài 60 dặm đường trong 2 tháng. Sau đó ngài vào thành Setuttara được trang hoàng để mừng đón ngài, và ngài bước lên hoàng cung. Bậc đạo sư giải thích việc này: đoàn quân vào đến thành đô, đẹp xinh hào lũy, cửa ô cao dày, đàn ca búa hát vui thay, thức ăn thức uống đủ đầy luôn luôn. Thần dân toàn thể hân hoan, từ nông dân đến thị dân mọi nhà chào mừng trở lại quê cha, dường như danh vọng gần xa vang lừng. Mọi người đều vẫy chiếc khăn lên không để đón ân nhân đến gần. Bấy giờ có tiếng trống rung, lệnh truyền đại xá ban ân muôn loài. Như vậy vua Vesantara ban ân xá mọi sinh vật cho đến loài mèo. Và hôm ấy ngài vào thành, về buổi chiều tối ngài suy nghĩ: khi vừa tảng sáng, những kẻ cầu ân nghe tin ta trở về sẽ đến đây, vậy ta lấy gì cho họ đây? Ngay lúc ấy chiếc ngai của thiên chủ Sách Ca bỗng nóng lên. Ngài xem xét và thấy rõ lý do, ngài liền đổ xuống một trận mưa gồm 7 báo vật, chẳng khác gì trận mưa giông tràn ngập cả mặt tiền lẫn hậu cung, đến tận thắt lưng và khắp cả kinh thành đến tận đầu gối. Hôm sau vua phân chia các phần đất này nọ cho nhiều gia đình và cho phép họ thu lượm châu báu. Phần còn lại ngài truyền quân góp nhặt và cất vào kho tàng trong cung thất của ngài. Như vậy ngài có sẵn các kho báu để phân phát trong tương lai. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau: khi Vesan chúa tái hồi, đại dương bảo hộ mọi người Sivi, trời cho mưa báo tràn trề ở trên đất nước là quê hương này. Vesan dương tử rộng tay, phát ban tạm vật đủ đầy toàn dân. Cuối cùng ngài đã mạng chung, tràn đầy trí tuệ thiên cung ngài về. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại Vesantara với gần cả ngàn bài kệ này, ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy Devadatta, Đề Bà Đạt Đa là Jusaka, nàng Sinka là Amitatapana, Channa Sanak là Setabutta, Sariputta Xá Lợi Phất là vị khổ hạnh, Atkuta, Anuruddha A Na Luật và Satka, vua Suddhodana Tịnh Phạn là vua Sansaya, vương hậu Mahamaya Maja là Phusati, mẫu thân của Rahula là vương hậu Maddi, Rahula là vương tử Sali, Appalavana Liên Hoa Sắc là Kanhasina. Các đệ tử Đức Phật là thần dân và vua Vasantara chính là ta.